Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Phật tử, ngày hôm nay lần đầu tiên chúng tôi đến đây cũng là một trong những nhân duyên rất là thù thắng mà chúng tôi được biết ở tại niêm viện Phước Long có một đạo tràng Pháp Hoa. Và sáng hôm nay Hòa Thượng Thiếu Quảng có nói với chúng tôi là ở đây đạo tràng Pháp Hoa tu học rất là đông đảo và rất là ham tu. Và từ ngay chỗ đó cho nên chiều hôm nay chúng tôi đến đây với một tâm trạng vô cùng háo hức. Và khi chúng tôi đến đây thì lại nghe tiếng tụng kinh của hàng nam nữ Phật tử với tâm tu rất là lớn. Và trong đó chúng tôi nghe được một câu là quyết lòng tìm đến Linh Sơn. Nhưng mà trong lòng chúng tôi tự hỏi quyết lòng tìm đến Linh Sơn để làm gì? Để làm gì thưa tất cả các vị? Hả? Để làm gì? Và học và tu. Nhưng mà học tu quyết lòng tìm đến chùa Ni Viện Phước Long cũng được rồi. Tại sao phải tìm đến Linh Sơn? Dạ vâng. Ở Linh Thú Sơn có bản kinh Pháp Hoa. Đó là một bản kinh mà rất quan trọng. Trong suốt 45 năm hoằng pháp của Đức Thế Tôn, Ngài đã thuyết pháp rất là nhiều. Và ở những nhiều nơi, những địa điểm khác nhau, chẳng hạn như là ở Vương Xá Thành, chẳng hạn như là ở tại Kỳ Viên Tinh Xá. Và đặc biệt là Kỳ Viên Tinh Xá là Đức Thế Tôn thuyết rất nhiều cái bản kinh ở tại đó. Nhưng mà sau cùng hết thì Đức Thế Tôn lại thuyết thêm bản kinh Pháp Hoa ở tại Linh Thú Sơn, và sau đó là bản kinh Bát Nhã cũng tại Linh Thú Sơn. Nói như vậy có nghĩa rằng khi mà nghe đến câu quyết tâm tìm đến Linh Sơn, có nghĩa rằng chúng ta học cái cốt lõi lời dạy của Đức Thế Tôn. Có nghĩa rằng rất nhiều bản kinh, nhưng bản kinh nào là bản kinh cốt lõi? Xin thưa, đó chính là bản kinh Pháp Hoa, đó chính là bản kinh Bát Nhã. Bởi vì trong kinh Pháp Hoa giúp cho tất cả quý Phật tử và những ai là các nhà sư tu tập thấy được thật tướng của tất cả các pháp. Đó chính là cái cốt lõi. Và nhờ nhìn thấy rõ được cái tri kiến Phật, nhìn thấy rõ được cái thật tướng của tất cả các pháp, từ ngay chỗ đó cho nên ta càng tu, ta càng thấy an lạc, hạnh phúc, và từ nay không còn khổ não nữa. Ủa, vậy là các vị thấy an lạc rồi hả? Thấy an lạc chưa? Hả? Quý sư tu có thấy an lạc không? Hả? À, dạ có an lạc rồi hả? Dạ, nếu mà nói tu mà có an lạc là chúng ta đang tu đúng pháp. Còn nếu chúng ta tu mà người nào vào trong đạo tràng này mà mặt méo xẹo, hoặc là mặt bọc đóng, thì những khuôn mặt đó rõ ràng tu chưa thấy an lạc. Mà ta tu nhưng mà cuối cùng là ta có một cái bản ngã tổ bố. Ta cũng tu nhưng mà cuối cùng là ta có một cái sân tổ bố. Bình thường chưa tu thì thấy sân ít ít, nhưng mà tu nhiều cuối cùng là sân tổ bố. Nói như vậy có nghĩa rằng chúng ta cần phải xem xét lại, ta tu hình như chưa được đúng pháp. Từ ngay chỗ đó cho nên ta cần phải điều chỉnh cái tu thế nào để có thể tìm thấy được niềm vui an lạc. Và cái cốt lõi của sự tu tập đó, Đức Thế Tôn đã trở về với trạng thái những năm cuối đời của Ngài, đó chính là sự hài hòa giữa hai tư tưởng của Nam truyền Phật giáo và tư tưởng Bắc truyền Phật giáo. Đó là một cái tư tưởng mà bao dung, dung thông và trở về với một mối thôi. Đó chính là nhìn thấy thật tướng của tất cả các pháp. Trên phương diện tu thì chúng ta thấy có hai tư tưởng xảy ra trong tâm thức của mỗi người. Tư tưởng thứ nhất đó là tư tưởng tu trên hình tướng. Thứ hai là tu trên phương diện tâm. Có những người tu trên hình tướng và bỏ tâm, nhưng mà cũng có người tu trên tâm nhưng mà bỏ tướng. Và cả hai phương diện đó đều dễ đi vào trong sự lệch lạc. Bởi vì nếu ta chấp tướng và cứ nghĩ rằng tướng là phải như vậy, nhưng mà trong khi đó tâm thì chúng ta không chịu giữ. Tướng thì thấy rất trang nghiêm, nhưng mà tâm thì đang loạn tâm ở bên trong. Từ ngay chỗ đó, cho nên dù cho ta có tu 30 năm trời đi chăng nữa thì cuối cùng ta vẫn thấy ta có một trường hợp xảy ra, đó là tu riết một thời gian sân của chúng ta trở thành tổ bố. Đó là phương pháp mà ta tu chưa đúng. Bởi ta chấp chặt vào hình tướng và từ ngay đó cho nên dễ nóng giận. Chẳng hạn như thấy người ta đi, mình cũng nói đi tướng thấy ghét. Rồi ngồi tụng kinh, người ta cũng sẽ nhìn thấy nó chướng chướng con mắt. Và làm cái gì họ cũng thấy chướng chướng con mắt. Có nghĩa rằng người này tu trên hình tướng, cho nên hình tướng phải giống như mình, giống như họ thì mới gọi là tu đúng. Chẳng hạn như, không biết các vị có để ý hay không, khi mà lên chánh điện lại, chúng tôi thấy có người là khi lại Phật hai bàn tay úp xuống. Nhưng mà chúng tôi thấy cũng có người ngửa bàn tay lên. Và cuối cùng có nhiều bà cụ già nói con lại sai rồi, con cần phải sửa lại. Và cho phép chúng tôi hỏi tất cả các vị, tu mà khi lại Phật để bàn tay úp xuống là đúng hay ngửa lên là đúng? Hả? Cả hai đều đúng. Chắc không? Dạ, các sư cô nói là chắc quá rồi. Còn Phật tử chắc không? Cũng chắc luôn. Dạ vâng, nếu ai nói cả hai đều đúng, đây là câu trả lời chính xác. Vì sao vậy? Vì ngửa lên cũng đúng mà úp xuống cũng đúng. Cho nên đừng bao giờ chấp trên hình tướng. Có nhiều bà cụ thấy ai mà ngửa lên không chịu, phải lại chúng tôi úp xuống. Xin thưa, cái chỗ này là cái chỗ mà chúng ta dựa trên hình tướng quá nhiều. Khi lễ Phật không phải trên hình tướng, mà cái quan trọng là lễ bằng tâm thì kiểu nào cũng đúng. Lễ bằng tâm thì kiểu nào cũng đúng. Còn mà lễ bằng hình tướng kiểu nào cũng sai. Chẳng hạn như, không biết tất cả quý tử có thấy có nhiều người giữa thế gian họ chưa từng đến chánh điện của nhà chùa và chưa từng lễ Phật, họ có kiểu lại lạ lắm thưa các vị, nhất là các sư cô mà đi đám thấy nhiều kiểu lạ khi họ lại Phật khác nhau. Tức là khi đám tang mình để một bên Phật, một bên là cái hàng, và trước khi họ đốt nhang bao giờ họ cũng đốt hai cây, một cây bên Phật, một cây là bên cái hàng, bên cái linh. Nhưng mà khi họ lại Phật mình thấy đủ thứ kiểu trong đó. Và nếu như ai mà tu cho hình tướng cứ ngồi đó một hồi là thấy bực mình lắm, lại Phật cái kiểu gì kia, có nghĩa là lại Phật của họ là không giống cái kiểu lại của mình thưa các vị. Như vậy cho chúng tôi hỏi, họ lại nhiều kiểu khác nhau, lại như vậy có đúng không? Theo các vị đúng không thưa các vị? Đúng không? Dạ đúng. Cái tâm họ đúng là đúng. Cái quan trọng là lại bằng cái tâm, lại với lòng thành kính, lại với tâm an lạc, thì đó chính là lại đúng. Còn bây giờ một người lại thật đúng nhưng mà cái tâm sân hận, tâm không an lạc, tâm không hạnh phúc, như vậy lại có đúng, cuối cùng vẫn sai. Và nếu ai đó mà qua đất nước Ấn Độ, ta thấy kiểu lại của Ấn Độ khác nữa thưa các vị, lại không giống mình. Bên Ấn Độ họ lại thì sao? Dạ, họ lại một lần là nằm dài xuống luôn. Họ lại xong rồi nằm dài luôn, chứ không phải lại như mình chỉ có năm vóc đụng đất. Cho nên phương pháp lễ của mình hiện nay là nó giống với phương pháp lễ của người Trung Hoa. Có nghĩa là năm vóc đụng đất đó là kính lễ. Nhưng mà đối với người Ấn Độ và đối với người Tây Tạng ngày nay là xin thưa họ lại là nằm dài xuống. Và phương pháp lại nằm dài khó lắm. Chúng tôi đã từng đến đất nước Ấn Độ và thử lại nằm dài của nó ra sao. Và chúng tôi lại nằm lại, sau đó nằm luôn. Không dậy nổi đó thưa tất cả các vị. Không phải dễ đâu. Nhưng mà người nào lại được thì xin thưa họ, cái kính lễ của họ rất lớn. Bởi vì sao? Họ nằm sắp xuống, họ hạ cái bản ngã của họ đến mức độ tột cùng xuống. Còn chúng ta lại năm vóc là nó còn hơi nhô nhô lên, tức là chưa hạ hết mức. Còn người Ấn Độ là hạ xuống tận cùng. Và có một lần có một người hạ tới tận cùng và sau đó nằm dài luôn và nói: Phật ơi, xin Phật hãy bước qua thân xác của con, bởi vì chỗ này sình không, sợ dơ chân Phật. Phật không bước, nhưng mà người đó xin Phật đừng nghĩ con đây là thân xác, mà con cũng nghĩ thân xác này chỉ là năm uẩn tạo thành mà thôi. Và con với lòng thành kính xin Phật hãy bước qua, bởi vì nếu như Phật bước liền thì mọi người sẽ nói: trời ơi, một bậc thầy lại bước trên mình của một người đệ tử. Như vậy thì cuối cùng cái đức của người thầy chỗ nào? Nhưng ở đây ngài không bước, nhưng mà người đệ tử cầu thỉnh. Nói như vậy có nghĩa rằng đây chính là cái tâm thành kính, và cái tâm thành kính đó là kiểu nào cũng đúng. Cho nên chúng ta phải tu trên tâm, không nên tu trên hình thức. Và chỉ có tu như vậy thì lúc bấy giờ ta thấy con đường tu của ta sáng sủa lắm, an lạc lắm, hạnh phúc lắm. Sáng sủa chỗ nào? Có nghĩa rằng có nhiều người tu mà chúng ta nhìn vào khuôn mặt của người đó, sao càng tu thấy càng sáng. Còn có nhiều người càng tu mà sao khuôn mặt càng tối thủi tối thui. Thì những người nào mà tối thủi tối thui có nghĩa rằng ta tu chưa đúng pháp. Tâm tham, tâm sân, tâm si của chúng ta còn quá nhiều. Và ta phải gạt hết tất cả mọi cái tâm đó ra ngoài, đưa một cái tâm trí tuệ sáng suốt đi vào trong tâm thức của ta, thì như vậy ta sẽ thấy được con đường tu của ta mỗi một giây phút tu là một niềm vui an lạc. Một sát na tu ta cũng thấy an lạc, không phải tới đợi tới đời sau chúng ta mới có thể có an lạc. Có nghĩa rằng Đức Phật suốt 45 năm thuyết pháp của ngài, ngài đã tóm tắt cái cốt lõi của sự tu tập là dựa trên nền tảng của kinh Pháp Hoa, đó chính là tu trên cái tâm. Tu trên cái tâm thì lúc bấy giờ ta sẽ được rất nhiều cái hạnh phúc và an vui, nhưng có nhiều người tu trên cái tâm mà quên hình tướng. Chẳng hạn như chúng ta thấy có những người bắt chước như là Tế Điên Hòa Thượng. Có nghĩa rằng Tế Điên Hòa Thượng, ngài là tu nhưng mà ngài ăn thịt chó, ngài tu nhưng mà ngài uống rượu. Nhưng mà ngài thì làm được, còn mình làm không được. Vì sao vậy? Bởi vì ngài là một vị A-la-hán và ngài quay trở lại với hình tướng ăn thịt chó và uống rượu để độ cho những người mà họ ăn thịt và uống rượu, họ đi vào trong địa ngục, tức là đi vào cái nơi mà họ uống rượu ăn thịt đó. Những người đó sau này bị rớt vào địa ngục hết. Và Tế Điên Hòa Thượng, ngài đã đi vào trong đó và độ họ, kéo họ từng bước để mà đi ra. Ngài làm được, nhưng mà ta làm được chưa? Tâm của ta thì chưa thành tựu được điều đó. Có nghĩa là ngài đi vào trong vũng bùn, nhưng mà ngài là vô nhiễm. Còn ta hiện nay vô bùn có bị nhiễm hay không? Có nhiễm không? Quá trời nhiễm chứ đừng nói mà có không. Mình là đầy nhóc nhiễm. Có nghĩa rằng mình chưa thành tựu được một đóa hoa sen. Đóa hoa sen thì lúc đó mới vô cấu nhiễm. Đóa hoa sen đó là khi lên trên mặt nước, lúc bấy giờ là không thấm nước, thưa tất cả các vị. Đóa hoa sen đó là không dính bùn và không có mùi bùn, mặc dù đóa hoa sen đó là đang lúc trước là nằm ở dưới bùn, thậm chí là nằm sâu dưới bùn, rồi sau đó từ dưới bùn bắt đầu lên trên mặt nước, lên trên nước, lên trên nước, nước bùn, rồi sau đó mới bắt đầu vươn lên trên mặt nước và bắt đầu nở hoa. Nhưng có một điều rất kỳ lạ, kỳ diệu, đó là cái đóa hoa sen đó khi ở trong bùn thì lại không nhiễm bùn, và khi tới nước cũng không nhiễm nước bùn, và khi ra khỏi mặt nước vẫn tỏa ngát một hương thơm rất lạ. Và hương thơm đó đặc biệt là không có ong bướm dập dìu. Tất cả các loài hoa, hoa nào cũng có ong, có bướm tới để mà xin tí mật. Nhưng lạ một điều là đối với đóa hoa sen không có ong bướm tới, bởi vì ong bướm biết rất rõ ở đây không có mật. Ở đây không có mật mà chỉ có an lạc, chỉ có giải thoát mà thôi. Và mật đó là gì? Xin thưa ông bướm dập dìu đi tìm mật. Mật đó chính là tiền tài, sắc đẹp, danh lợi, ăn uống, ngủ nghỉ. Đó là năm loại mật mà tất cả mọi người thế gian, xin thưa, ai cũng dính hết. Bởi vì mật ai cũng thích, nhưng mà thích đối với những kẻ phàm phu, còn đối với một bậc thánh, xin thưa các ngài không muốn đụng tới. Bởi vì đó chính là sự nhiễm ô, nó không phải là an lạc, nó không phải là hạnh phúc. Và ai dính vào đó chỉ có một con đường đau khổ, sầu muộn, ô bi mà thôi. Từ ngay chỗ đó, cho nên ta thấy đó hoa sen là không thấy ong bướm tới, bởi vì nơi đó nó không có mật ngọt, nhưng mà lại có luật nhân quả. Bởi vì sao? Ta thấy nhân thành tựu, quả cũng đi liền. Có nghĩa là ta thấy ở trong một đóa sen, nhân có, quả có. Quả sen là hạt sen có. Dù cho sen đó nhỏ thì ta cứ tưởng rằng sen lớn thì có quả, sen nhỏ không quả. Nhưng mà các vị thử mở ra đi, các vị có thấy quả không thưa các vị? Có không? Có hạt sen trong đó không? Có. Nhân lớn, sen lớn thì quả lớn. Nhưng bây giờ sen nhỏ quả là sao? Nhỏ. Như vậy đó là nhân, đó chính là quả. Đó là sự diệu lý từ nơi hoa sen, nhưng nó cũng chính là diệu lý của kinh Pháp Hoa. Và đó cũng là lý do tại sao ta tìm về Linh Sơn. Ta tìm về Linh Sơn để ta tìm về nơi vô cấu nhiễm. Và chỉ có vô cấu nhiễm thì lúc đó ta mới có thể an lạc, lúc đó ta mới có thể có hạnh phúc, lúc đó ta mới có thể có an vui. Cho nên đối với người tụng kinh Pháp Hoa sẽ lúc bấy giờ chỉ có quyết tâm tìm về Linh Sơn mà thôi. không đi một nơi nào khác. Bởi vì đi một nơi nào khác, đó là chúng ta đang rơi vào trong nhiễm ô, sầu muộn. Còn trong khi đó ta tìm đến Linh Sơn, thì lúc bấy giờ nó không còn tất cả năm món ngũ dục lạc giữa cuộc đời. Nó không có tiền tài, sắc đẹp, danh lợi, ăn uống và ngủ nghỉ. Và nó cũng không có sắc, sắc tướng, cũng không có âm thanh, không có hương thơm, không có vị ngon và không có sự xúc chạm. Đó cũng là năm món dục lạc giữa cuộc đời. Và tất cả mọi người trên cuộc đời này sẽ tự hỏi tại sao con đường an lạc Đức Phật đã mở ra mà tại sao mọi người không chịu đi, không chịu tìm về Linh Sơn mà cứ tìm vào cõi thế gian không vậy? Mà rất nhiều người, chứ không phải là ít, số lượng đó đông lắm thưa tất cả các vị. Chẳng hạn như giờ phút này chúng ta đang ngồi ở tại cái giảng đường của Ni Viện Phước Long, ta thấy số lượng là cũng khá đông đảo. Nhưng xin thưa, so với người thế gian hiện nay là quá ít. Chúng ta đứng ở đầu đường chút xíu thôi, chúng ta thấy bao nhiêu người chạy tới chạy lui, họ đang lăng xăng, họ đang chạy theo những ảo vọng của cuộc đời. Thế mà cái số lượng người chạy theo ảo vọng quá là đông. Trong khi đó, đối với người mà tìm đến Linh Sơn thì xin thưa quá là ít, quá là ít. Mặc dù ngày nay chúng ta thấy khác với thời xưa. Thời xưa chùa nhà nào cũng nho nhỏ thôi, nhất là khi tất cả chư vị mà ra ngoài Bắc, các vị thấy không có chùa nào lớn hết thưa các vị. Chùa Phước Long của mình đây là lớn rồi đó, có một cái giảng đường như vậy là lớn lắm rồi đó. Còn các chùa Bắc là không có những giảng đường lớn như vậy, và chánh điện lại càng nhỏ hẹp hơn. Và có nhiều lúc ta hỏi, ủa cái chánh điện sao nó không giống với chánh điện ở miền Nam, các ngôi chùa miền Nam, nó còn có chỗ cho Phật tử ngồi. Còn trong khi đó chánh điện ở ngoài đó rất là hẹp. Ta tự hỏi tại sao. Xin thưa, hỏi xa xưa chư tổ chúng ta tu chỉ có một mình và với các thầy trò thôi, chứ còn không có Phật tử tu thưa các vị. Người Phật tử tu hiếm lắm, bởi vì họ còn bị vướng mật bận, họ còn đang dính mắc vào ba cái nhu yếu phẩm giữa cuộc đời, đó chính là cơm, áo, gạo, tiền. Đó là những điều nhu yếu của giữa cuộc đời. Họ không có ăn làm sao họ tu nổi, họ không có mặc làm sao họ tu nổi. Cho nên cuối cùng là họ vướng hết giữa thế gian, và hiếm có người nào mà chịu tu. Nhưng mà thời nay thì chúng ta lại thấy nhiều người tu. Từ ngay cho đó, cho nên các ngôi chùa ở miền Nam chúng ta thấy bắt đầu nở ra từ từ. Có nhiều nơi sửa chùa. Sửa để làm gì? Để cho Phật tử có nơi để mà tu học. Và làm sao để mở rộng ra, để cho Phật tử có thể 60, 100 để về tu học. Và thậm chí là khi Phật tử về 200, 300, 400, xin thưa lúc bấy giờ là phải tiếp tục cái giảng đường cũng như chánh điện cũng phải nở ra theo cái nhu cầu, nhu cầu, cái yêu cầu thực tế. Và chúng ta thấy có những giảng đường lớn hiện nay, chẳng hạn như giảng đường ở tại chùa Phổ Quang có sức chứa là 2.000 người. Chúng ta thấy một cái giảng đường khoảng 2.000 người là quá lớn, quá lớn. Nhưng mà cuối cùng có những lúc thấy chùa Phổ Quang trở nên chật hẹp. Lý do số lượng người Phật tử các quận huyện mà về có những lúc lên 2.500, có lúc lên 3.000, và giảng đường Phổ Quang là không còn đủ cái sức chứa nữa. Từ ngay cho đó, cho nên Hòa Thượng Trí Quảng, Hòa Thượng sẽ lập, đang định dự lập một cái giảng đường 3.000 người ở tại Lê Minh Xuân. Có nghĩa là Lê Minh Xuân sẽ có một cái học viện lớn, và cũng sẽ có một cái giảng đường lớn dung chứa khoảng 3.000 người, để không chỉ là trong nước và còn là những sự kiện Phật giáo thế giới. Có nghĩa rằng có thể mời tất cả các đoàn Phật giáo từ các nước tới để tham dự, và có phòng nghỉ hẳn hồi tại chỗ cho họ luôn. Có nghĩa rằng xây giảng đường đó xong phải tiếp tục xây thêm 300 phòng để cho tất cả các nơi khi mà về đó có thể có chỗ nghỉ và không cần phải di chuyển xa. Nói như vậy có nghĩa rằng tình hình ta thấy là Phật tử tu mỗi lúc mỗi đông, nhưng điều đó là chuyện rất là bình thường và cũng không có gì là lớn. Thậm chí theo thống kê hiện nay thì cho rằng thời của chư tổ của chúng ta, mặc dù rằng các ngài chỉ thấy tụng niệm ở trong chùa thôi, nhưng mà sức ảnh hưởng của các ngài rất lớn, có nghĩa là khiến cho Phật tử quy tụ về chùa là lớn. Trong khi đó ngày nay chúng ta thấy chư tăng, chư ni, Phật tử cũng đông, nhưng mà tính ra trên tỷ lệ phần trăm thì cuối cùng thua chư tổ hồi xưa. Đây là một trong những điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ. Chúng ta tưởng rằng chùa to, Phật lớn, giảng đường lớn là lúc bấy giờ Phật giáo đang mạnh, nhưng mà chúng ta chỉ nhìn trên phương diện bề nổi thôi, còn tính trên tỷ lệ thì chúng ta thấy chúng ta thua chư tổ thời xưa. Chư tổ thời xưa dân số là bao nhiêu và cái số lượng người tu là bao nhiêu, còn bây giờ ta tính trên cái số lượng người tu và tính trên 80 tỷ người hơn, 80 triệu người ở tại đất nước Việt Nam, thì chúng ta thấy con số mà người tu lại càng ngày càng thấp. Cái tỷ lệ phần trăm là quá thấp. 80 triệu người. Và cái ngày đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh này, năm 1975 thống kê là có 3 triệu người thôi. Và hiện nay thống kê là dân số tại thành phố Hồ Chí Minh này đã là 11 triệu người. Là hiện nay là 11 triệu người. Như vậy thì tăng lên là bao nhiêu? Chúng ta thấy tăng quá mức tưởng tượng. Từ 3 triệu mà bây giờ tới 11 triệu, như vậy tăng lên là gần 8 triệu người. Gần 8 triệu người. Và với dân số tăng như vậy, và ta xem thử coi trong nhà chùa chúng ta cái tỷ lệ tăng như vậy có được chưa. Ngày xưa năm 75 chúng ta xem thử coi tín đồ Phật tử chúng ta đến chùa là bao nhiêu, và ngày nay ta xem lại coi sau bao nhiêu năm trời có tăng lên hay không, hay là nó đang từ từ giảm xuống. Mặc dù chúng ta thấy có những người Phật tử mới cũng đến chùa, nhưng mà xin thưa, cái số lượng người về chùa ta thấy đông hơn hồi xưa một tí, nhưng thật ra nó vẫn ít hơn. Vẫn ít hơn. Nó không theo kịp với cái sự tăng dân số một cách nhanh chóng. Đáng lẽ ra tăng dân số càng nhiều thì cái số lượng Phật tử bây giờ nó phải gấp 3 lần. Gấp 3 lần. 8 triệu, hơn 8 triệu là gần 9 triệu, thì bây giờ nó phải gấp 3 lần. Hồi xưa là 60 mà 3 lần như vậy thì bây giờ nó phải bao nhiêu? Nó phải là 180, hoặc là nó phải 200. Nhưng mà chúng ta xem thử coi, chúng ta thống kê lại tới 200 chưa? Xin thưa, chưa tới. Và thậm chí là còn ít hơn. Nói như vậy có nghĩa rằng người quyết tâm tìm về Linh Sơn ngày càng quá ít, bởi vì đang bị đắm nhiễm giữa trần tục, giữa tục lụy, và với sự vướng mắc đó cho nên khó để chúng ta có một cái quyết tâm lớn. Nhưng rất may mắn, mặc dù chúng ta thống kê chúng ta thấy nó hơi thiếu, nó hơi không được phát triển mạnh, nhưng ít ra cái số lượng Phật tử ngồi đây đã nói cho chúng tôi một điều, đó chính là sự nỗ lực chuyên cần tu tập của tất cả các vị, đó chính là sự quyết tâm. Và ta quyết tâm ở đây là tìm đến Linh Sơn, bởi vì Linh Sơn là có pháp vi diệu, mà pháp này là pháp thật tướng chứ không phải là pháp trên hình thức. Những năm đầu khi Đức Thế Tôn thuyết pháp, xin thưa, vì căn cơ của mỗi người quá thấp từ ngay chỗ đó, cho nên mỗi một hoàn cảnh Đức Thế Tôn bắt đầu đưa họ từng bước vào con đường tu tập. Nhưng sau đó Đức Thế Tôn lại đưa những tư tưởng cao hơn, đó là tư tưởng tu trong tâm thức, tức là tâm không bị dính mắc, tâm không lệch cho bên này, tâm cũng không lệch bên kia, mà gìn giữ tâm để gọi là vô cấu nhiễm. Có nghĩa rằng không còn nhiễm các cấu quế, không còn nhiễm tất cả dòng tục lụy. Ta không còn vướng vào tiền tài, sắc đẹp, danh lợi, ăn uống và ngủ nghỉ. Bởi vì ta vướng chỗ nào là khổ chỗ đó. Không biết tất cả quý tử tu ở đây hổm rài thấy hết khổ chưa? Dạ vâng. Nói như vậy có nghĩa rằng ta đang nói đúng sự thật đó, thưa tất cả các vị. Cái khổ của chúng ta đang đeo đẳng rất nhiều, không thể nói hết. Bởi vì tại sao chúng ta khổ? Có 8 cái khổ. Thứ nhất đó là sanh khổ, 2 già khổ, 3 bệnh khổ, 4 chết khổ. Chỉ có 4 cái này thôi là mình muốn đã đủ rồi, đủ thê thảm giữa cuộc đời rồi. Đó là chưa kể, ngoài ra nó còn có cầu bất đắc khổ, quán tán hội khổ, rồi gì nữa? Hả? Ái biệt ly khổ, xa người thân khổ ơi là khổ. Rồi thêm cái ngũ ấm xí thạnh. Cái ngũ ấm là gì? Là năm ấm. Con người này nó là do năm uẩn, năm ấm tạo nên, là sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Và cái sắc đó nó lại có 4 loại đã hình thành nên sắc thân này. Đó chính là đất, nước, gió, lửa. Và bữa nào mà xin thưa gió nhiều, cơ thể có bị bệnh không thưa các vị? Gió nhiều bệnh gì? À, trúng gió. Bữa nào mà nhiệt nhiều, lửa nhiều thì có bệnh không? Bệnh gì? À, bệnh sốt. Bữa nào nước nhiều có bệnh không? Bệnh gì? Hả? Nước nhiều bệnh cảm hả? Nước nhiều là dễ thấy nhất, đó là bệnh phù thủng. Nước mà nó dư, nó không có thể lưu thông được, xin thưa nó sẽ làm cho người này bị bệnh phù thủng. Tức là chân cẳng tự nhiên to ra và bấm xuống thì nó xuống, mà buông tay nó ra trở lại. Đó là do nước nhiều đó thưa tất cả các vị. Còn bệnh cảm nước đó là chuyện nhỏ thôi, nó mới vô chút chút thôi mà nó muốn sổ mũi đã nhức đầu rồi. Chứ nếu mà nó vô nhiều, nhiều nữa xin thưa thê thảm lắm. Cho nên đây là ngũ ấm xí thạnh. Nó thạnh quá cũng không được. Cho nên chúng ta đang ở trong một cái khổ chập chờn, không biết giờ nào là lửa nhiều, không biết giờ nào nước nhiều, không biết giờ nào là gió nhiều, hay không biết giờ nào là đất nhiều. Bởi vì cái chỗ nào nhiều mình cũng chết hết. Có nghĩa rằng cuộc đời của ta nó phập phiều lắm thưa tất cả các vị. Không có một cái gì gọi là chắc chắn. Và từ ngay cho đó cho nên mới gọi đây là khổ. Và chúng ta có những khổ lớn giữa cuộc đời. Và chính cái khổ này cho nên Thái tử Sĩ Đạt Đa thổi xa xưa đã vượt thành để mà đi xuất gia, đi tìm một con đường giải thoát. Và cuối cùng Ngài đã nhận chân ra con đường giải thoát đó. Đó chính là Pháp. Nhờ thấy rõ Pháp, thật tướng của tất cả các Pháp, không còn sai lầm trong tất cả các Pháp. Và từ ngày đó cho nên Ngài đã chấm dứt con đường đau khổ. Ngài thấy được Pháp, đó là con đường tứ niệm xứ, đó là con đường tứ diệu đế, đó chính là con đường của Bát Chánh Đạo. Đây là Pháp. Và nhờ thấy được Pháp cho nên Ngài an lạc quá, Ngài hạnh phúc quá. Bởi vì từ nay mình không còn lạc lối giữa cuộc đời, cho nên chỉ cần thấy Pháp là đã hạnh phúc. Đã hạnh phúc. Cho nên đó là lý do mà tại sao nhiều người quyết tâm tìm đến Linh Sơn. Bởi vì tìm thấy Linh Sơn đó là tìm thấy Pháp. Mà tìm thấy Pháp có nghĩa rằng chúng ta từ nay không còn khổ não giữa cuộc đời. Thái tử là một trong những bằng chứng thiết thực. Có nhiều người không hiểu tại sao một vị dám bỏ cả cung điện, lầu đài, vợ đẹp, con ngoan để cuối cùng Ngài đi xuất gia, Ngài đi tìm một cái con đường an lạc cho chính bản thân của Ngài. Trong khi đó họ nói có tiền là an lạc, có tiền là hạnh phúc, nhưng mà thực tế chúng ta không thấy như vậy. Và nếu như tiền tài, sắc đẹp, danh lợi là hạnh phúc, thì xin thưa, rõ ràng trên cuộc đời này đâu có lắm nhiều, lắm người phải khổ. Nhưng mà ta thấy giữa cuộc đời, người chưa có tiền thì nói không có tiền là khổ, nhưng mà người có tiền rồi, chúng ta hỏi những người đó có tiền rồi, chị hết khổ chưa? Hết khổ chưa thưa các vị? Và vẫn chưa hết khổ. Cho nên chỉ có một con đường là thấy Pháp. Chỉ có một con đường mà Thái tử Sĩ Đạt Đa, nhà ẩn sĩ đó, sau khi đã đắc quả dưới cổ Bồ Đề, thành tựu đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, có nghĩa rằng Ngài đã thấy được Pháp. Pháp nào là Pháp chân thật và Pháp nào là Pháp giả huyễn. Và nếu chúng ta không vướng mắc vào những Pháp giả huyễn, đừng chạy theo tiền tài, sắc đẹp, danh lợi, đừng chạy theo sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, đừng bị đắm nhiễm, có nghĩa rằng ta không bị đắm nhiễm, thì cuối cùng ta sẽ thấy một con đường an lạc được mở ra. Đó là con đường tìm đến Linh Sơn, bởi vì nơi đó có kinh Pháp Hoa, nơi đó có Pháp dung hòa giữa hình thức và giữa một cái tâm thức. Có nghĩa rằng ta phải dung hòa thế nào để cho nó phù hợp, và nhờ sự dung hòa đó ta tu tìm thấy an lạc và hạnh phúc. Bởi vì nếu mà người nào mà dựa trên nền tảng của tâm thức mà cố gắng tu liên tục, chẳng hạn như bây giờ ta tu không ăn không uống một tuần lễ, cuối cùng có được không thưa các vị? Có đắc quả không? Dạ xin thưa, cũng không đắc quả. Bởi vì sao? Mặc dù ta tu thì có tu đó, thấy cũng nhiệt tâm đó, nhưng mà cuối cùng thân thể ta chịu không nổi. Vì cái tiến trình mà để chuyển hóa đó là một tiến trình mà ta phải an vui, an lạc. Nhưng mà trong lúc chúng ta tu không thấy an vui, nỗ lực thì có. Cho nên từ đó, ai mà tu mà cố gắng nỗ lực nhưng mà không thấy được nụ cười, không thấy được an lạc, xin thưa coi chừng ta tu sai. Cho nên tu theo kinh Pháp Hoa có nghĩa là ta cần phải dung hòa. Ta tu thế nào? Mỗi một sát na ta tu, mỗi một giây phút chúng ta tu, đó là ta thấy được niềm vui trong hiện tại. Mà người nào được một niềm vui trong hiện tại cộng với một niềm vui khác trong hiện tại, và cả một ngày an lạc, ta cộng nhiều ngày an lạc, ta cộng một tháng an lạc, ta cộng nhiều tháng an lạc, để cuối cùng ta được một năm an lạc, như vậy thì ta đang tiến bộ trên con đường tu rất là nhanh. Nói như vậy có nghĩa rằng chúng ta cần phải tìm đến Linh Sơn, hãy tìm đến giới Pháp. Mà muốn tìm đến giới Pháp là xin thưa, ta cần phải có học. Không phải tự nhiên mà chúng ta có thể thấy được, tìm đến được Linh Sơn, mà ta cần phải thẩm thấu lời dạy của Đức Thế Tôn. Ta cần phải học để rồi ta biết rõ con đường và cái hướng mà chúng ta cần phải đi. Và sau đó chúng ta cần phải tiến lên một cái bước thứ hai, đó chính là sự thực hành. Có nghĩa rằng ta thấy được niềm vui và an lạc rồi, thì bây giờ ta cần phải bước thêm một bước nữa, đó chính là cần phải thọ trì, cần phải đọc tụng kinh Pháp Hoa. Và nhờ cái đọc tụng như vậy ta mới có được an lạc. Tất cả mọi cái pháp môn tu xin thưa cũng đều đưa đến sự an lạc, nhưng mà chúng ta hợp với pháp môn nào thì chúng ta cứ tu cái pháp môn đó. Nếu chúng ta hợp với kinh Pháp Hoa, xin thưa rất nhẹ nhàng và ta rất là thảnh thơi. Chẳng hạn như có nhiều người còn nghi ngờ về bản kinh Pháp Hoa, nhưng mà thật ra có một lần có một mùa hạ và chư tăng về rất là đông, và lúc bấy giờ vị trụ trì đó hơi bị lo, bởi vì nếu mà chư tăng về đông thì lúc bấy giờ đó là một trong những điểm tốt đẹp của Phật Pháp. Nhưng vị trụ trì lo là lấy cái gì để mà nuôi chư tăng trong suốt 3 tháng an cư kiết hạ. Lúc bấy giờ vị trụ trì đó mới lên thỉnh Hòa Thượng và nói: Hòa Thượng ơi, bây giờ con lo quá, con không biết rằng trong 3 tháng hạ chư tăng tu tập ở đây thì con sẽ lo như thế nào? Mà nếu lo chư tăng không tròn thì tội của con rất là lớn. Mà nếu con cố gắng thì con cố gắng như thế nào đây? Con biết ở đâu, con quen Phật tử nào và ai là người đại gia, làm sao con biết được? Và nếu mà con không vận động được thì con không biết làm sao để con có thể giúp cho chư tăng suốt 3 tháng hạ. Và với nhìn cái khuôn mặt buồn buồn của vị trụ trì đó, Hòa Thượng mới nói thôi, hãy yên tâm đi, không sao đâu. Và sau đó Hòa Thượng mới nói, khi nào mà chư tăng mà tề tụ thì sau đó cứ làm lễ, và ngày nào cũng nhớ tụng kinh Pháp Hoa, sáng tụng kinh Pháp Hoa, trưa tụng kinh Pháp Hoa, chiều tụng kinh Pháp Hoa, tối tụng kinh Pháp Hoa, và cứ làm điều điều như vậy thôi. Hòa Thượng nói rằng nếu mà có tụng như vậy, Hòa Thượng dám đảm bảo rằng chư tăng sẽ có ăn và không có trường hợp nào mà thiếu thốn, dù chư tăng đông bao nhiêu cũng vậy. Ủa sao các vị tin tưởng dữ vậy? Nhưng mà thầy trụ trì ở đây không tin tưởng. Hòa Thượng dạy thì con nghe, chứ hồi đó giờ con đâu có nghe cái trường hợp nào mà tụng kinh Pháp Hoa mà có ăn. Nhưng mà trong lòng mặc dù lo mà vẫn nỗ lực lo cho chúng và yêu cầu đại chúng tụng kinh Pháp Hoa. Và sau đó 3 tháng kết thúc, vị trụ trì đó với một khuôn mặt vô cùng hớn hở vì đã thẩm thấu được sự mầu nhiệm của kinh Pháp Hoa. Đó là trong suốt thời gian 3 tháng đó không có ngày nào là chư tăng thiếu thốn. Có nghĩa là bữa nay vừa hết, ngày mai có người khác mang tới. Và có những người lạ, thiệt là lạ, họ cũng không biết từ đâu tới, mà mình cũng không cần, qua vị quá chủ đó cũng không cần phải đi vận động, không cần phải đi quá duyên, mà tự động họ mang tới thôi. Và sau đó vị trụ trì mới thấy lạ và hỏi Phật tử này mới phải không, ở đâu tới vậy? Và hỏi chứ tại sao biết chùa Ni Viện Phước Long mà tới? Thì vị đó trả lời rất là thản nhiên và nói con thấy điều màu nhiệm lắm. Tự nhiên tối đó con ngủ, con thấy có một vị thần mách bảo cho con biết là bữa nay chư tăng chư ni đang tu học và cần phải có vật thực cúng dường, và ai cúng dường thì được phước. Thế là đêm đó họ nằm mơ, và thế là sáng họ đi tìm, và họ tìm được cái đúng cái nơi để mà họ phát tâm cúng dường. Nói như vậy đó chính là thần lực của kinh Pháp Hoa. Cho nên người mà tu mà thấy rõ được cái thần lực, lời dạy, lợi ích từ trong kim khẩu của Đức Thế Tôn, xin thưa lúc bấy giờ không còn sự nghi ngờ và chỉ còn một tín tâm. Và với cái tín tâm đó cho nên bây giờ không còn cái gì để mà cản bước, cản lối người đó. Và người đó chỉ còn có nói một câu thôi, đó là quyết tâm tìm đến Linh Sơn. Bởi vì đó là con đường hạnh phúc nhất, đó là con đường an lạc nhất. Tất cả các thầy, các sư mà tu ngày hôm nay, xin thưa cũng muốn tìm về Linh Sơn. Cũng không phải là con đường khác. Nhưng mà có người khác hỏi chứ con thấy tìm Linh Sơn chưa chắc ăn, chưa bảo đảm, chưa có gì bảo hiểm cho phép con về Tây Phương Cực Lạc an ổn hơn. An ổn hơn. Như vậy tìm Linh Sơn là chưa được an ổn lắm. Nhưng mà thật ra người tìm đến Linh Sơn là người đã tìm thấy Pháp. Mà đã thấy được Pháp thì đó chính là cực lạc đó, thưa tất cả các vị. Cho nên cứ nghĩ rằng ai niệm Phật thì về cực lạc Tây Phương, còn người tu Pháp Hoa không biết mai mốt về đâu. Theo các vị là nếu mình tu Pháp Hoa mai mốt về đâu? Hả? Dạ đúng. Người tu Pháp Hoa mai mốt cũng về cực lạc Tây Phương, còn người niệm Phật thì mai mốt về cực lạc Tây Phương, người tu Pháp Hoa thì về Tây Phương Cực Lạc. Rồi có nhiều người còn hỏi chúng tôi nữa, thưa thầy, nếu lỡ con không tu Pháp Hoa mà bây giờ con tu Pháp Môn Thiền, con tu Pháp Môn Luật, Luật Tông, Hoa Nghiêm Tông, và với những cái Pháp Môn đó thì mai mốt con về đâu? người tu pháp Hoa Tông thì về Cực Lạc, người tu Quan Nghiêm Tông mai mốt về đâu thưa các vị? Cũng Cực Lạc. Người tu thiền Thiền Tông thì mai mốt về đâu? Và cũng về Cực Lạc. Cho nên chúng ta khi biết rõ pháp như vậy, cho nên ta cần quyết tâm tìm đến Linh Sơn để thấy pháp. Mà thấy pháp thì không còn cái gì để lo lắng. Chứ nếu chúng ta mà không hiểu rõ chỗ này, lo lắng lắm. Mình đang tu pháp môn này, cái ai nói tới nó lui, thôi tôi bỏ pháp môn này tôi qua pháp môn kia, rồi tu pháp môn kia vài bữa bị ta nói đúng không, quay trở lại pháp môn này, cứ quay tới quay lui. Xin thưa, ta chưa rõ được pháp, ta chưa về đến Linh Sơn. Mà nếu chưa về đến Linh Sơn thì chừng nào mới tới Tây Phương Cực Lạc? Mà chưa đến được Linh Sơn thì chừng nào mới đến Cực Lạc Tây Phương? Cho nên hãy tu tập và để thấy pháp. Thấy pháp là yếu tố đầu tiên, là cốt lõi. Cho nên trước hết là hãy quyết tâm tìm đến Linh Sơn để rồi thấy pháp. Và khi thấy được pháp tức là thấy Phật, mà thấy Phật tức là thấy pháp. Giữa pháp và Phật là không có cái khoảng cách nữa. Còn nếu chúng ta không thấy rõ, ta thấy còn khoảng cách xa vời lắm. Chẳng hạn như ai nói các vị tu mà làm sao thành Phật, tu rồi làm sao có thể về được Cực Lạc Tây Phương. Có nhiều người sẽ nói như vậy, nhưng mà xin thưa không xa đâu thưa tất cả các vị. Cứ nỗ lực đi, Cực Lạc không phải đâu xa, mà Cực Lạc ngay trong hiện tại đời này và nơi mà chúng ta sống. Có nghĩa rằng ta tu, ta thấy mọi thứ chung quanh ta, tất cả mọi thứ đều im ả. Nhưng mà nếu mà người nào không tu, ta cứ tưởng rằng không tu cũng im ả, bây giờ tu cũng im ả, bây giờ không tu cũng im ả. Nhưng không có đâu thưa các vị, người nào không tu là có vấn đề. Chẳng hạn như các nhà sư cũng bị vấn đề, chứ đừng nói là Phật tử. Bữa nào mà các nhà sư mà lúc nào mà thấy sao chuyện nó lục đục nó xảy ra, huynh đệ buồn phiền với nhau, xin thưa mỗi lúc mà buồn phiền xảy ra, tất cả đều là do mình hết phước. Bữa nào hết phước dễ biết lắm thưa các vị, tự nhiên nó nhiều chuyện nó xảy ra đối với mình. Còn Phật tử mà hết phước là xin thưa các vị cũng thấy khác hoàn toàn. Khác ở chỗ nào? Tự nhiên các vị sẽ xảy ra nhiều chuyện, mất xe, mất đồ đạc trong nhà, rồi anh em gây gỗ, rồi con cháu nó chửi nhau, nó mắng nhau, thậm chí nó chửi luôn cả cha, và thậm chí nó chửi luôn cả mẹ. Có nhiều chuyện xảy ra. Và lúc bấy giờ người chưa tu á, thì họ nói rằng cái chuyện này là chuyện bình thường giữa thế gian. Nhưng mà có người tu rồi mà vẫn xảy ra những chuyện này, như vậy ta lý giải thế nào? Xin thưa, đó là do chúng ta hết phước. Cái phước giữa cuộc đời mà khi còn phước á, thì ta thấy không có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà khi hết phước rồi, biết bao nhiêu chuyện xảy ra. Mặc dù ta có đi chùa, mặc dù ta có tu tập, nhưng thật ra chúng ta hết phước và bây giờ chúng ta mới tu tập, giống như chúng ta mới gieo lại hạt giống, và hạt giống này nó chưa có nảy mầm và nó chưa có được cái quy lợi từ ngay cho đó, cho nên chúng ta không thể sử dụng. Do vậy cho nên chúng ta thấy nhiều chuyện xảy ra, và người tu cũng vậy. Nếu mà chỗ này người tu mà lung lay niềm tin, xin thưa sau đó rớt ra ngoài đời. Người Phật tử mà lung lay niềm tin, sau đó không còn thấy đi đến các đạo tràng, bởi vì người này thấy tu không có kết quả. Nhưng thực tế là tu ta tiến bộ từng ngày mà chúng ta không biết và chúng ta không hay. Do vậy cho nên để có thể giữ vững được niềm tin đó, cần phải thấy pháp. Thấy pháp là sau đó ta sẽ an ổn. Ai có nói tới nói lui, có nói xuôi nói ngược, ai có làm cho chúng ta phải lung lay niềm tin, nhưng mà xin thưa sau đó chúng ta vững vàng và cuối cùng vẫn quyết tâm tìm đến Linh Sơn, tức là tìm đến pháp. Và khi hiểu rõ pháp, xin thưa lúc bấy giờ chỉ còn dấn thân và tu cho đến khi thành Phật quả nữa mà thôi. Thưa tất cả các vị, ngày hôm nay với cái duyên lành của những ngày cuối năm, chúng tôi xin nhắc tất cả các vị hãy giữ vững niềm tin và quyết tâm tìm về với Linh Sơn, tìm về với pháp, để rồi sau đó ta thấy rõ và chỉ còn nỗ lực và tu tập
Ngày nào có tu tập, ngày đó có an lạc. Ngày nào không đến chùa, ngày nào không đến đi đạo tràng, xin thưa ngày đó rất là buồn. Buồn vì ta không có phước đức, buồn là vì ta không có sự nỗ lực. Để một lúc nào đó ta trôi theo dòng đời, ta cũng như lục bình trôi nổi, không biết đi đâu và về đâu, thì cuộc đời của chúng ta khổ sở lắm. Và ta không thể nào khắc phục được để vượt qua tất cả những nỗi khổ, niềm đau trong cuộc đời. Nhưng chỉ có tu, tìm đến Linh Sơn, thì lúc bấy giờ ta thấy hướng đi trong cuộc đời chúng ta là tìm thấy niềm vui, an lạc. Cuối cùng, cầu chúc tất cả các vị thực hiện được quyết tâm lớn, đó là quyết tâm tìm đến Linh Sơn, tìm đến niềm vui, an lạc, hạnh phúc. Cầu chúc tất cả các vị an lành trong chánh pháp của Đức Như Lai. Nam Mô A Di Đà Phật.